Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Việt Nam tuần qua và Mai Hoa xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, trong tuần qua thì có nhiều chuyện xảy ra tại Việt Nam, nhưng mà có một cái thông tin nổi bật và nó độc đáo là bởi vì lần đầu tiên Liên Hiệp Quốc nhận đơn khiếu nại của một tù nhân lương tâm, đó là sinh viên Phan Kim Khánh. Khiếu nại Liên Hiệp Quốc về việc chính quyền Việt Nam đã vi phạm cam kết về nhân quyền, đã bắt bớ một cách vô tội vạ. Và cái đơn khiếu nại của Phan Kim Khánh này đã được công ty luật Decher LLP nhận đại diện, và Liên Hiệp Quốc đã tiếp nhận lá đơn này và đã ra thông báo. Thì đây là một cái tin khá là nổi bật và đặc biệt trong tình hình Việt Nam. Trước khi đi vào câu chuyện thì cũng xin thưa qua là Phan Kim Khánh quê Phú Thọ, là sinh viên năm cuối của khoa quốc tế Đại học Thái Nguyên, gương mặt nổi bật của chương trình Thủ lĩnh Trẻ Đông Nam Á. Đây là chương trình đào tạo do Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama khởi xướng, và Phan Kim Khánh đã nhận được học bổng của chương trình này. Phan Kim Khánh bị bắt vào ngày 17 tháng 3 2017 và bị kết án 6 năm tù giam, 4 năm quản chế theo điều 88 Bộ luật hình sự, với cáo buộc là tuyên truyền chống phá nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Việt Nam đã ký công ước nhân quyền Liên Hiệp Quốc như là một sự ràng buộc trong các quan hệ ngoại giao. Tuy nhiên, việc thực hiện các cam kết này là điều mà các tổ chức nhân quyền đã chỉ ra cho thấy là Việt Nam đã không tuân thủ một cách chặt chẽ. Và từ trường hợp của Phan Kim Khánh, sẽ nhìn về các trường hợp của các tù nhân lương tâm khác tại Việt Nam thì liệu đây có là một tiền lệ không? Thì hôm nay Mai Hoa có luật sư Nguyễn Văn Thân sẽ giúp Mai Hoa trả lời những câu hỏi này. Dạ thưa Mai Hoa, xin chào luật sư Nguyễn Văn Thân.
Vâng, xin chào chị Mai Hoa, xin kính chào quý thính giả của SBS.
Thưa anh, trước tiên thì công ty luật Decher LLP có những cái thông báo nào để cho biết họ giải thích vì sao họ nhận đại diện cho sinh viên Phan Kim Khánh, và họ có nói gì về việc Liên Hiệp Quốc, giải thích vì sao mà Liên Hiệp Quốc nhận cái đơn khiếu nại này không thưa anh?
Dạ vâng, thì trong mấy ngày hôm qua thì nó có một cái thông tin đã được đưa lên là cái nhóm làm việc của Liên Hiệp Quốc liên quan đến việc bắt giữ người tùy tiện. Họ đã đi đến một cái quyết định là cái việc bắt giữ anh sinh viên Phan Kim Khánh là vi phạm luật quốc tế trầm trọng, các công ước về vấn đề nhân quyền mà Việt Nam đã ký. Thì mình để hiểu cái vấn đề này đó, chúng ta phải đi ngược lại vào ngày 16 tháng 9 năm 2019. Vào cái ngày hôm đó thì có một cái tổ chức tên là Freedom Now. Cái tổ chức này là một cái tổ chức thiện nguyện ở bên Mỹ. Đây là một cái tổ chức chuyên để ý đến những cái việc bắt giữ người tùy tiện. Thì họ đã làm việc với văn phòng luật sư quốc tế Decher LLP, cũng là một cái văn phòng luật mà có hơn 900 luật sư. Có lẽ là họ đã chọn cái hồ sơ của anh Phan Kim Khánh, không biết vì cái lý do gì đó mà họ đã làm được, hay là họ đã tạo điều kiện cho anh Phan Kim Khánh ủy nhiệm cho văn phòng luật sư Decher LLP đại diện cho anh để nộp cái đơn khiếu nại hay là cái đơn kiến nghị này lên đến nhóm làm việc hay là một cái quỹ ban chuyên trách về vấn đề bắt giữ người tùy tiện của Liên Hiệp Quốc.
Rất là thú vị, rất là thú vị khi mà họ đã làm cách nào đó để mà anh Phan Kim Khánh ủy quyền được cho họ, là bởi vì theo như thông tin qua biết là anh đến năm nay thì Phan Kim Khánh đã bị bắt giam tại trại giam Nam Hà đã hơn 3 năm và anh đã gửi đơn kháng cáo. Thế nhưng mà cho đến hôm nay, ngay cả luật sư Hai Sơn là người cãi cho anh Phan Kim Khánh ngay tại tòa sơ thẩm, và cả gia đình mỗi lần đi thăm anh Phan Kim Khánh đều hỏi là có nhận được cái đơn hoặc thông tin nào về cái đơn kháng cáo không, thì không ai từ gia đình với luật sư đều biết gì về việc anh Phan Kim Khánh gửi đơn kháng cáo. Thế nhưng mà bằng cách nào đó, đúng như luật sư nói, cái công ty luật Decher LLP là khiến cho anh Phan Kim Khánh ủy quyền cho họ, thì đây là một cái điều rất là thú vị. Thế thì luật sư có thể trình bày tiếp lần ra họ nhìn thấy điều gì trong cái hồ sơ của Phan Kim Khánh, trong số những cái tù nhân lương tâm ở Việt Nam, để mà họ quyết định chọn mà đi những bước đi đầu tiên thưa anh?
Vâng, tổ chức Freedom Now là như hồi nãy tôi có nói đó, là họ chuyên tập trung vào những cái hồ sơ cũng là cái khía cạnh luật quốc tế nhân quyền, nhưng mà họ tập trung vào cái khía cạnh là những cái người bị bắt giữ tùy tiện. Thì họ đã chọn cái hồ sơ của anh Phan Kim Khánh. Cái việc mà khi mà một người thân chủ ủy quyền cho một luật sư hay là một văn phòng luật sư thì nó cũng, thật ra thì nó cũng rất là đơn giản, nó cũng không có gì phức tạp. Ví dụ như tôi nói về ngay tại trong cái khía cạnh tôi hành nghề đây, thì bất cứ một cái người nào mà họ liên lạc với tôi, họ nói là tôi mong muốn luật sư đại diện cho tôi trong một cái hồ sơ đó, và đó là một trong những cái khía cạnh mà tôi có hành nghề, Thì tôi nói vâng thì tôi sẽ nhận lời, thì thông thường chỉ cần một cái văn bản bằng điện thư, một cái email là như vậy là đủ bằng chứng để nhận cái công việc, nhận cái trách nhiệm mở cái hồ sơ ra mà làm việc. Có lẽ trong cái trường hợp của anh Phan Kim Khánh thì có thể là trong nước thì ảnh cũng có một vài luật sư, và cái tổ chức Freedom Now này đã liên kết với những cái luật sư đó. Tại vì trong cái kiến nghị gửi cho Liên Hiệp Quốc dài khoảng chừng 25 trang thì ở cái phần đầu tiên nhất á, nó có một đoạn rất là ngắn nêu ra chi tiết gồm có tên, ngày tháng năm sinh và nơi cư ngụ của cái người thân chủ của cái người luật sư. Một cái chi tiết rất là ngắn gọn. Thì tôi nghĩ là có lẽ là qua những cái sự thu xếp của với luật sư ở trong nước thì anh Phan Kim Khánh đã ủy nhiệm cho văn phòng luật sư quốc tế Dechert LLP. Tôi muốn nói một cái vấn đề này một chút xíu để nêu ra cái điểm này, là bất cứ cá nhân nào ở tại Úc hay là tại Việt Nam hay là bất cứ người nào đó, thì chúng ta ví dụ như tại Úc, nếu như chúng ta cần thì chúng ta có một luật sư giả định, thì cái người luật sư đó sẽ lo những cái vấn đề pháp lý căn bản cho mình, như là mua bán nhà cửa, làm di chúc, vân vân và vân vân. Và nếu cần thiết mà mình nghĩ rằng mình có những cái vấn đề liên quan tới luật pháp quốc tế đó, thì mình cũng có thể đề cử liền một cái người luật sư làm về hệ thống luật quốc tế. Ví dụ như tôi nói có những cái người thân chủ ở tại Úc mà có thể là họ có đi ra nước ngoài làm ăn và có thể bị trở ngại với các quốc gia nước ngoài hay là các cái cơ quan hình sự và dân sự quốc tế, thì họ có thể ủy nhiệm, nếu mà tôi có vấn đề luật quốc tế thì xin luật sư đại diện cho tôi để mà giải quyết cái hồ sơ của tôi. Thì cái vấn đề này nó quan trọng là ở chỗ là nếu như mà những cái người hoạt động ở trong nước mà họ cũng có những cái gọi là chuẩn bị như vậy, có nghĩa là họ đã có ủy nhiệm sẵn cái người luật sư ở trong nước và một cái người luật sư ở nước ngoài là luật sư của họ liên quan đến luật quốc tế, thì khi mà cái sự việc nó xảy ra đó thì cái hồ sơ của họ nó sẽ được quan tâm theo dõi theo từng cái hồ sơ một. Từ trước tới giờ thì cái việc nhân quyền thì chúng ta nói ở Việt Nam chúng ta nói chung chung, chúng ta không có nói cụ thể vào cái hồ sơ của từng người. Thì cái việc mà văn phòng luật sư quốc tế Dechert LLP đưa ra một cái bản kiến nghị trực tiếp và cụ thể liên quan đến hồ sơ của anh Phan Kim Khánh để đưa lên Liên Hiệp Quốc, và cái bản báo cáo của cái nhóm làm việc này sẽ được đưa ra Hội đồng Nhân quyền và nếu cần thiết là ngay cả Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc, thì đây là một cái... Tôi nghĩ đây là một cái hướng làm việc mà nó là một hướng mới và có thể nó sẽ có nhiều cái tiếng vang và nhiều cái hiệu quả hơn là so với khi mà cái chuyện chúng ta chỉ nói vấn đề một cách chung chung.
Dạ vâng, chi tiết mà luật sư nêu ra rất là thú vị và rất là bổ ích cho những cái tiếng nói bất đồng, những gương mặt đấu tranh ở trong nước. Quay lại với hồ sơ của Phan Kim Khánh cho cái công ty luật Dechert đại diện, thì họ lấy ra cái mấu chốt của vấn đề là gì để mà đưa lên Liên Hiệp Quốc thưa anh?
Vâng, thì nó có ba cái khía cạnh cụ thể mà họ đã đưa ra. Thì cái khía cạnh thứ nhất là họ đã nói rằng là nhà nước Việt Nam đã vi phạm cái khía cạnh thứ nhất là đã bắt giữ và cách ly anh trong 6 tháng mà không có một cái luật pháp, không có dựa vào một cái luật pháp nào chính đáng. Anh đã bị bắt và khi họ bắt anh thì họ truy ra trong những cái máy tính thì anh có lập ra những cái tài khoản Facebook và YouTube. Thì nói chung là những cái Facebook và YouTube này thì mang những cái nội dung là chống đối vấn đề tham nhũng, chống đối những cái vấn đề bất cập, nêu ra những cái quan điểm về những cái quyết định trong cái đời sống xã hội. Thì nó hoàn toàn nó không có một cái gì gọi là có thể được cáo buộc anh là khủng bố hay là không có những cái gì mà gọi là bạo động cả. Thì đây tất cả những cái chuyện gì anh làm á thì tất cả chúng ta ai cũng đang làm, ai cũng đang có tài khoản Facebook, ai cũng lên tiếng điều đặn, ai cũng phản đối chống tham nhũng, ai cũng nêu ra những cái vấn đề, phản đối những cái vấn đề bất cập trong xã hội. Thì đó là khía cạnh thứ nhất. Cái khía cạnh thứ hai là khi công an vào bắt anh á thì không có một cái tác tòa. Theo cái hệ thống luật mà đây là cái tiêu chuẩn quốc tế, khi mà chúng ta xông vào nhà bắt người nào thì chúng ta phải có cái trác tòa Úc này, mình gọi là cái warrant đó, thì phải có cái trác tòa thì nó mới có cái cơ sở để cho công an hay là cảnh sát đi vào nhà bất cứ một cái người công dân nào để mà bắt cái người đó.
Và nhưng mà thưa ông Hoa xin cắt ngang, nhưng mà luật pháp Việt Nam theo Bộ Luật Hình Sự 2015 á, thì là Việt Nam cho phép bắt giữ mà không có trác tòa, sau đó 12 tiếng mới đưa thông báo lên Viện Kiểm soát, rồi Viện Kiểm soát á, trong 3 ngày mới ra cái lệnh bắt. Thì đó là luật của Việt Nam. Thế nhưng mà phần lớn những cái vụ bắt bớ như hiện nay Việt Nam thì có những cái vụ tạm giam như anh Lê Quý Lộc là bị tạm giam đến 22 tháng. Nhóm Hiến pháp phần lớn là bị tạm giam đến 22 tháng chưa ra tòa. thì đó là những cái sự vi phạm. Thế thì chỉ nêu thêm một số chi tiết của ở luật lệ Việt Nam. Nhưng mà quay lại, đó là điều thứ hai là việc bắt Phan Kim Khánh không trách tòa. Và điều thứ ba là cái gì nữa thưa anh?
Vâng, thì cũng xin rất là nhanh để mà nói cái việc mà nói là để bắt trước rồi gửi trác tòa sau đó, thì cái đó là nó không có phù hợp với luật quốc tế và tiêu chuẩn luật quốc tế mà Việt Nam đã ký vào các cái công ước theo luật quốc tế, và đó là việc luật pháp Việt Nam cho phép là một. Cái chuyện nó có phù hợp và tuân thủ theo luật quốc tế là hai, là hai cái chuyện khác nhau.
Yeah.
Và cái khía cạnh thứ ba mà họ đã cáo buộc hay là họ đã nêu ra rằng là Việt Nam đã vi phạm luật quốc tế là các cái luật lệ của Việt Nam nói rằng nội dung của những cái tài khoản Facebook hay là YouTube của anh sinh viên Phan Kim Khánh là những cái vấn đề, những cái tài liệu tuyên truyền chống nhà nước. Những cái luật như thế này thì nó không có đúng theo cái tiêu chuẩn luật quốc tế, tại vì nó quá mơ hồ, nó không có một cái gì để mà nó ấn định là nó có thể cấu thành một cái tội phạm hình sự. Tại vì chúng ta nêu ra cái vấn đề quan điểm thì nó sẽ có những cái quan điểm khác biệt. Mà nếu rằng cái quan điểm khác biệt là chống phá nhà nước hay là tìm cách lật đổ nhà nước thì những cái đó nó không có ấn định được, nó không thể nào cấu thành được một cái hình thức tội phạm đúng theo tiêu chuẩn của luật quốc tế. Thì đó là ba cái điểm rất là cụ thể mà họ đã nêu ra. Và những cái điểm này đã được cái quỹ ban hay là cái nhóm làm việc của Liên Hợp Quốc chấp thuận và sẽ để trình lên cho Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc trong những ngày tháng sắp tới.
Dạ thưa, khi mà họ chấp thuận thì họ có giải thích hoặc là có đưa ra nhận xét gì không thưa anh?
Vâng, thì cái cho tới bây giờ thì tôi chưa nhìn thấy bất cứ một cái văn bản nào cụ thể và chi tiết. Cái mà tôi có là cái kiến nghị ngày 16 tháng 9 năm 2019 do tổ chức Freedom Now và văn phòng luật sư Dechert LLP. Thì cái bản kiến nghị này thì theo tôi thấy thì nó cũng tương đối ghi rõ đầy đủ cái chi tiết. Như hồi nãy tôi nói nó là 25 trang và nó đã được cái văn phòng luật sư Dechert LLP này đã gồm có 1, 2, 3, 4, gồm có 5 luật sư chuẩn bị cho cái bản kiến nghị này. Và họ đã có ghi chú rất là nhiều chi tiết, trong đó có những cái điều khoản của các cái bộ luật. Cái ngày ảnh bị bắt, ngày 21 tháng 3 năm 2017. Rồi giống như là chị Mai Hoa nói là đúng là vài ngày sau đó thì là nhà nước Việt Nam mới gửi cái trác tòa đi tới gia đình của anh Phan Kim Khánh sao. Có nghĩa là gửi cho gia đình chứ không phải là gửi cho ảnh nữa. Tại vì lúc đó anh đã bị bắt rồi. Thì cái bản kiến nghị này nó rất là chi tiết và nó có mang, tôi thấy là nó rất là có cái tính thuyết phục. Bởi vì lý do đó, cái nhóm làm việc này đã chấp thuận nhận cái bản kiến nghị và đã đi đến cái quyết định đồng ý với những cái đề nghị trong cái bản kiến nghị.
Khi mà họ đồng ý thì anh có dự đoán được là bước tiếp theo của Liên Hợp Quốc sẽ làm là như thế nào không để giải quyết cái đơn khiếu nại này của Phan Kim Khánh qua cơ quan đại diện của anh là công ty luật Dechert thưa anh?
Vâng, thì Liên Hiệp Quốc thì nó khác, luật quốc tế và Liên Hiệp Quốc thì nó khác với lại trong nhà nước, có nghĩa là nó không có cái, những cái biện pháp chế tài cụ thể, có nghĩa là có thể bắt một cái thành viên phải bồi thường hay là bắt họ làm những cái việc gì cụ thể. Nhưng mà nó sẽ có những cái vấn đề giá trị về vấn đề ngoại giao. Tôi nghĩ rằng đối với Việt Nam, nếu như không chỉ có cái hồ sơ của Phan Kim Khánh mà nó còn có rất là nhiều hồ sơ khác, như gần đây có những cái người, các thành viên trong Hội Nhà báo Độc lập như là nhà báo Phạm Chí Dũng, rồi gần đây nhất là nhà báo Nguyễn Tường Thụy. Thì tôi nghĩ tất cả những cái trường hợp đó, và ngay cả trường hợp trước đây là của anh Trần Huỳnh Duy Thức, thì nó cũng nằm ở trong những cái trường hợp tương tự như vậy. Nếu như mà có nhiều hồ sơ đó, thì Việt Nam sẽ mang một cái tiếng xấu là Việt Nam là chuyên vi phạm luật quốc tế. Thì nếu mà như vậy, thì Việt Nam, khi mà Việt Nam kêu gọi cộng đồng quốc tế hay ủng hộ Việt Nam khi Trung Quốc vi phạm luật quốc tế ở Biển Đông, mà chính Việt Nam lại là vi phạm luật quốc tế và vi phạm nhiều lần như vậy, thì tại sao cộng đồng quốc tế lại đi qua ủng hộ Việt Nam? Khi mà một cái người mà phạm tội và kêu cộng đồng quốc tế hãy nên ủng hộ mình để chống một cái tội phạm khác, mà chính bản thân mình là một tội phạm, thì làm sao mà cộng đồng quốc tế có thể ủng hộ mình được? Thì tôi nghĩ đây là một cái thông điệp nó rất là mạnh mẽ, nó đặt lên một cái áp lực rất là lớn. Vả lại Việt Nam càng ngày càng hội nhập sâu vào cộng đồng quốc tế trong những ngày tháng sắp tới. Việt Nam đã gia nhập vào CPTPP và sắp tới sẽ phê chuẩn EVFTA là Hiệp định Thương mại Tự do với lại Liên Âu. Trong các cái hiệp định này đó là nhà nước Việt Nam có thể sẽ bị kiện, là các cái công ty họ có quyền kiện. Và khi kiện nó sẽ có những cái biện pháp chế tài. Nếu như Việt Nam không tuân thủ, tài sản của Việt Nam có thể sẽ bị niêm phong ở châu Âu và các quốc gia khác. Thành ra nếu như Việt Nam đã muốn hội nhập vào luật quốc tế thì Việt Nam phải tuân thủ luật quốc tế. Và trong đó Việt Nam khi tuân thủ luật quốc tế thì Việt Nam sẽ giành được quyền lợi, sẽ kêu gọi được cộng đồng quốc tế ủng hộ Việt Nam để chế tài những cái quốc gia mà không tuân thủ luật quốc tế, trong đó có Trung Quốc ở Biển Đông. Vì lý do đó, theo tôi nghĩ là các cái phong trào đấu tranh cho nhân quyền ở trong nước, tôi nghĩ đây là một cái hướng có thể nói là mở ra một cái hướng mới, là vận dụng luật quốc tế để thúc đẩy việc cải cách, làm sao để cho Việt Nam có những cái cải cách thay đổi, tuân thủ theo đúng luật quốc tế mà Việt Nam đã ký và cam kết.
Dạ vâng, thưa cảm ơn luật sư Nguyễn Văn Thân rất nhiều cho những chia sẻ rất là thú vị của anh ngày hôm nay.
Vâng, xin cảm ơn chị Mai Hoa, xin cảm ơn và kính chào quý khán giả của SBS.
Việt Nam tuần qua đến đây là hết. Hoa xin kính chào quý vị, xin hẹn gặp lại quý vị vào thứ Năm tuần sau.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.